Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa tại Houston. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng trở lại với chương trình. Anh Quang Hưng, thời tiết vẫn rất là đẹp mà tại sao vẫn chỉ có mình ơn vậy?
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả, anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên. Chị Thu Nga hôm nay bận, hình như là cuối tuần vừa rồi cũng đến Houston đấy, để mà họp với lại Văn Bút. Vâng, thì ngày hôm nay thì thỉnh thoảng buổi sáng quý vị đi làm, quý vị sẽ thấy có mưa phùn, mưa hạt rất là nhỏ. Và ngày hôm qua thì người ta lo sợ là có một số nơi cũng đang bị thiệt hại bởi những cái trận mưa đá trong khu vực Dallas-Fort Worth này. Nhưng mà ngày hôm nay thì từ giờ trở đi thì thời tiết sẽ không có còn mưa nhiều nữa. Nhưng mà ngày mai thì lại có mưa tiếp tục, với cái nhiệt độ có thể lên cao tới khoảng 83 hoặc là thấp nhất là 67. Cái mùa này là cái mùa bắt đầu có hoa blue bonnet rồi. Đan Khôi Nguyên, Đăng Khoa, nếu mà lái xe thỉnh thoảng là phải nhớ là dòm xem coi là hoa đứng đường đó. Nhưng mà không phải là hoa người đâu nha, mà là hoa dại hoặc là hoa blue bonnet đó, anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, anh Quang Hưng nói thì Khôi Nguyên với Đăng Khoa mới giật mình, nhưng mà không sao, anh Quang Hưng cũng tiếp tục nói thêm phía sau nữa thì mình hiểu rõ hơn. Nhưng mà đi trên đường mà thấy hoa mà đứng lại chụp hình nó cũng nguy hiểm. Tốt nhất là khi mà thấy những cái hoa nó đẹp thì mình nên kiếm xung quanh coi có những cái parking lot mình đậu vào thì mình chụp hình rồi nó cũng tốt hơn. Chứ mà đang đi mà dừng lại nửa chừng ở trên đường nó cũng rất nguy hiểm. Với lại trong cái thời tiết này, trong cái tháng này thì rất là nhiều người đi chơi qua những cái thành phố cũng thuộc về Texas thì họ cũng chụp rất là nhiều các cái bức hình về cái cánh đồng hoa blue bonnet cũng rất là đẹp. Chúng ta biết rằng là blue bonnet thì thường sẽ nở vào khoảng giữa cuối tháng 3 cho tới đầu tháng 4, cho nên là cái khoảng thời gian này thì những ai mà đi chơi mà nhất là đi sang Austin thì có những cái cánh đồng rất là đẹp. Thời tiết hôm nay thì cũng bên Houston thì lúc này thì đã là 7 giờ 30 tuy nhiên vẫn chưa thấy mặt trời. Hôm nay thì cũng như vậy thôi, âm u cả suốt một ngày, đến ngày mai thì hy vọng sẽ là một ngày nắng ở thành phố Houston. Hôm nay thì nhiệt độ cao nhất là 80 và xuống thấp là 71 vào buổi tối, 20% cơ hội mưa. Đầu tuần thì nhiệt độ cũng khá là ủ ám, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo thì thấy rằng là sáng nay những bản tin chính phần lớn thì đều nói về Tổng thống Donald Trump của chúng ta. Ví dụ như là việc thất bại trong tìm kiếm kế hoạch thay thế cho chương trình Obamacare, và đồng thời Tổng thống Trump cũng đang quyết định tập trung vào vấn đề cải cách thuế và những một vụ nổ súng liên bên Ohio nhưng mà không có liên quan đến khủng bố. Bên cạnh đó cũng có một phần tin khá là lạ. Nói lạ là tại sao? Bởi vì phần tin này liên quan đến các cuộc biểu tình chống Tổng thống Vladimir Putin cũng như Thủ tướng Vladimir Medvedev. Bởi vì tại nước Nga là một chính quyền cộng sản thì thường là các cuộc biểu tình này sẽ bị bắt cũng như đàn áp, nhưng mà cuộc biểu tình trong ngày hôm qua ở Nga đã nổ ra rất là lớn. Ở các thành phố lớn như St. Petersburg hoặc là Vladivostok, Novosibirsk cũng như Tomsk và thậm chí ngay cả Moscow cũng có biểu tình. Và cũng có một phần tin cũng thấy đã khá là đáng chú ý, đó là liên quan đến thi thể của ông Kim Jong-nam thì có lẽ đã được đưa về Macau rồi. Thì không biết anh Quang Hưng lựa chọn phần tin nào để trình bày trước tiên đây anh Quang Hưng?
Đương nhiên là khi mà người ta nói đến Tổng thống Donald Trump, tin tờ Dallas Morning News hoặc là Houston Chronicle thì dành mấy bản tin như vậy nói về Tổng thống Donald Trump. Nhất là cái việc mà ngày cuối tuần vừa rồi ông đã bị thất bại trong cái việc thông qua một cái đạo luật để mà xóa bỏ Obamacare tại Hạ viện. Thì tối ngày hôm qua ông đã mở những cái cuộc tấn công vào những cái thành phần thuộc về phe bảo thủ, tức là họ cũng thuộc về Đảng Cộng Hòa của ông, dân biểu tại Quốc hội. Nhưng mà cái nhóm gọi là Freedom Caucus, ngày hôm qua ông có tweet, ông nói rằng là phía Đảng Dân Chủ bây giờ đang cười vào mũi cái nhóm Freedom Caucus, và với sự giúp đỡ của Club for Gold Heritage, tức là cái chương trình này nó nằm về phía của Đảng Dân Chủ. Freedom Caucus là một trong những cái nhóm có cái khuynh hướng bảo thủ cứng rắn tại Hạ Viện, và họ là những cái người mà đã cản trở không có thông qua cái đạo luật để mà có thể hủy bỏ cái chương trình Obamacare. Và các cố vấn của Tổng thống Donald Trump sáng ngày hôm nay cũng có nói là Tổng thống bây giờ sẽ mở cửa, có thể là sẽ cùng hợp tác với lại Đảng Dân Chủ, nhất là một số các dân biểu có cái khuynh hướng cởi mở hơn để mà có thể cải tổ chương trình y tế hoặc là một số các vấn đề khác. Nhưng mà đối với lại ông lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, thì ngày hôm qua ông cũng có nói rằng Tổng thống Trump cần phải hủy bỏ cái ý định là tháo bỏ cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama đi. Và nói rằng là nếu mà Tổng thống Trump tiếp tục làm như vậy thì ông có thể sẽ bị thất bại trên một số các vấn đề khác trong cái nghị trình của ông. Ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump thực sự rất là bực mình về cái nhóm bảo thủ, bởi vì cái nhóm bảo thủ Cộng hòa này, vì họ mà đã cái chương trình cải tổ y tế của Đảng Cộng hòa đã bị thất bại. Và những cố vấn của ông Trump cũng đưa ra cái thông báo rõ rệt rằng Tổng thống Donald Trump chắc chắn là trong những cái dịp khác ông sẽ hợp tác nhiều hơn đối với Đảng Dân Chủ. Quý vị biết là Thượng viện và Hạ viện đều là do Đảng Cộng hòa nắm giữ, và Tổng thống Donald Trump đã quá tự tin nhưng mà cuối cùng cũng thất bại trên một số cái vấn đề được xem là một trong những cái đạo luật đầu tiên của ông đã gặp thất bại. Người ta vẫn chưa biết được rằng là vấn đề cải tổ thuế đã có từ 30 năm nay nó sẽ đi đến đâu nữa anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì chúng ta cũng nên biết một điều rằng là Tổng thống Donald Trump vẫn còn trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ của ông. Và thật sự thì đã có những ý kiến cho rằng là ông Donald Trump đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi mà đang có những cái sự chống đối lại ông, và việc thất bại trong cải tổ cái y tế Obamacare thì làm cho ông cũng cảm thấy một phần thất vọng. Tuy nhiên, rất là nhiều người cho rằng đây là một bài học đối với riêng Tổng thống Donald Trump để giúp cho ông sau này có những cái bước hoặc là những cái thay đổi tốt hơn. Thì với việc rằng là dự luật y tế của Đảng Cộng hòa thất bại thì chắc chắn một điều rằng cái việc cải tổ thuế sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì Tổng thống Donald Trump cũng đã nói với rất là nhiều dân biểu trong Hạ viện cũng như Thượng viện rằng là với việc bây giờ Đảng Cộng hòa chiếm đa số phiếu thì đây là cơ hội để thay đổi. Tuy nhiên, nếu như không thay đổi thì tới năm 2018, nếu như có một sự thay đổi về các cái thành phần trong Hạ viện và Thượng viện, và khi đó Đảng Dân Chủ nắm phần lớn, thì hầu như sẽ không còn một cái cơ hội nào. Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng cái việc mà cái dự luật y tế cũng đã không được thông qua. Và việc mà Đảng Cộng hòa tại Hạ viện không bãi bỏ đạo luật y tế của Tổng thống Obama là một cái đòn rất là mạnh, giáng mạnh vào cái một phần lớn trong chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump. Và khi mà việc thất bại trong việc thay đổi dự luật y tế thì Tổng thống Trump cũng như là Chủ tịch Hạ viện Perrin cho biết họ sẽ sớm chuyển sang việc viết lại bộ luật thuế lần đầu tiên trong vòng 30 năm. Tuy nhiên, họ sẽ phải thực hiện cái điều này mà thiếu cái động lực chiến thắng của dự luật y tế, và hiện tại thì cả hai đều đang rất là mệt mỏi. Tuy nhiên, họ vẫn phải đứng lên và tiếp tục để mà thay đổi, bởi vì thất bại của kế hoạch y tế sẽ khiến Đảng Cộng hòa mất đi con số lên tới 1.000 tỷ Mỹ Kim cắt giảm thuế. Chúng ta biết rằng là kế hoạch y tế của Đảng Cộng hòa sẽ bãi bỏ gần là 1.000 tỷ Mỹ Kim thuế được ban hành theo luật y tế của Tổng thống Tổng thống Obama. Và cái dự luật kết hợp sẽ cắt giảm thuế với cắt giảm ngân sách Medicare để ngân sách không bị thâm thủng thêm. Không có cắt giảm chi tiêu thì Đảng Cộng hòa sẽ gặp khó khăn hơn nhiều để cắt giảm thuế mà không làm cho ngân sách liên bang thiếu hụt. Và ông Perrin thì cho biết rằng là thất bại của dự luật y tế sẽ khiến cho cải tổ thuế khó hơn. Tuy nhiên, ông vẫn nói rằng ông vẫn phải hy vọng và vẫn phải tranh đấu chứ không thể nào thụt lùi. Và ông nói thêm rằng là thuế của Obamacare sẽ ở lại với Obamacare. Và cái họ thay đổi là sửa đổi phần còn lại của bộ luật thuế. Hôm thứ Sáu thì Đảng Cộng hòa tại Hạ viện chúng ta biết rằng là đã không giành đủ sự ủng hộ để bãi bỏ và thay thế đạo luật mà họ chỉ trích. Đã đặt lên rất là nhiều câu hỏi, và trong đó về việc rằng là khả năng mà họ giải quyết các cái vấn đề khó khăn khác. Bởi vì rất là nhiều người đã đưa ra một câu hỏi rằng với việc dự luật y tế không thay đổi được thì sau này sẽ còn những cái dự luật khác và những thay đổi khác còn khó khăn hơn nữa. Tuy nhiên thì Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin hôm thứ Sáu cho biết rằng chính phủ dự trù nhanh chóng sẽ chuyển sang cải tổ thuế, với cái mục tiêu quan trọng nhất là được Quốc hội thông qua vào tháng 8, và ông cho rằng khoảng thời gian từ đây cho tới tháng 8 đủ để mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra một cái dự luật cải tổ thuế tốt hơn và nhiều cái điểm mạnh hơn so với dự luật y tế Obamacare đưa ra rất là nhanh và vội vàng. Và mục tiêu chung của đảng Cộng hòa là sẽ giảm tỷ lệ thuế cho cá nhân và công ty, bù đắp thiếu hụt doanh thu bằng cách giảm các miễn thuế khác, khấu trừ và tín dụng. Và chúng ta cũng chờ xem liệu lần này cái việc mà cải tổ thuế có thay đổi không, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến bản tin của Đăng Khoa thì theo như ông Bộ trưởng đã kêu gọi rằng là sẽ cải tổ về thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin đã kêu gọi như thế, tuy nhiên không đưa ra những chi tiết mà chỉ tuyên bố là sẽ thấp hơn nhiều so với mức 35% như hiện tại. Và cho rằng kế hoạch thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ sớm được đưa ra và hy vọng sẽ được Quốc hội thông qua sớm nhất là tháng 8 tới đây. Và thưa quý vị, nãy đến giờ thì có những cái phần tin trên CNN liên quan đến những cuộc biểu tình tại Nga trong suốt thời ngày hôm qua. Làn sóng biểu tình đã nổ ra vào ngày hôm qua 26 tháng 3 và thu hút sự tham gia của hàng ngàn người trên toàn quốc của nước Nga. Trong đó có các thành phố lớn như St. Petersburg, Vladivostok, Novosibirsk, Tomsk và cả Moscow. Ít nhất là 500 người đã bị bắt giữ tại các địa phương khác nhau. Và truyền hình Nga thì chiếu cảnh những người biểu tình hò hét kêu gọi ông Putin từ chức và đồng thời kêu gọi Thủ tướng Medvedev cũng phải từ chức bởi vì ông này cho là tham nhũng, và họ kêu gọi rằng là nước Nga không cần ông Putin và không cần những phường trộm cắp. Lãnh đạo của đảng đối lập của Nga là ông Alexei Navalny đã kêu gọi các cuộc biểu tình trên toàn quốc bởi vì ông này cho rằng ông thủ tướng, tại bởi vì khi mà có những cái cuộc những cái cáo buộc ông Dmitry Medvedev đã tham nhũng và kêu gọi những cuộc biểu tình nhằm kêu gọi ông Medvedev phải từ chức. Và những cuộc biểu tình nổ ra khi mà cáo buộc ông Medvedev sở hữu nhiều bất động sản, nhiều du thuyền và những cái vườn nho rộng lớn. Điều đó cho thấy mức tài sản khổng lồ không tương xứng với mức lương của ông Medvedev. Và cáo buộc của ông Navalny đăng trên YouTube đã có hơn 11 triệu lượt người xem. Ông Navalny là người chỉ trích Tổng thống Putin được biết đến nhiều nhất và ông đã bắt đầu viết blog chống tham nhũng nhắm vào các cơ quan của nhà nước Nga từ những năm 2008. Ông cho rằng đảng cầm quyền đương thời của Nga là đảng cướp và ông cho rằng là ông sẽ tiếp tục tranh đấu bởi vì ông đã bắt đầu những cuộc biểu tình từ sau cuộc bầu cử năm 2001 và khi đó ông bị bắt giam 15 ngày. Ông đã kêu gọi buộc Tổng thống Putin cũng như là bộ máy chính quyền phải từ chức vì những cáo buộc tham nhũng như vậy mà giấu giếm người dân. Thì phải thấy rằng hiện tại thì trên màn hình CNN cũng đã có những bản tin mà đưa ra và ngay tại hiện trường thì cũng có phóng viên của CNN đang chiếu cảnh cảnh sát Nga bắt bớ những người biểu tình và thấy rằng vụ này nổ ra gây rất là nhiều bất bình đối với chính quyền EU cũng như cả thậm chí Hoa Kỳ. Bởi vì EU thì lên tiếng kêu gọi thả ngay lập tức những người thể hiện quyền tự do của mình. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ thì cũng kêu gọi hãy để cho những người dân thực hiện quyền cơ bản của một người dân. Và hiến pháp của Nga đã quy định đó là quyền thể hiện tiếng nói cũng như rằng là quyền tự do biểu tình. Thì thấy rằng là đây là một trong những phần tin rất là đáng chú ý đối với chính quyền Liên bang Xô Viết khi mà trước tới giờ thì rất là ít những cuộc biểu tình như vậy nhưng bây giờ đã nổ ra rồi, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đã có tới cả hàng chục ngàn người đã biểu tình trên khắp cái đường phố vào ngày hôm Chủ nhật. Đây đã được xem là một trong những cuộc biểu tình đông nhất kể từ một cái vụ biểu tình khác xảy ra vào năm 2011 và năm 2012. Cái lãnh đạo chính đối lập là ông Alexei Navalny thì sáng sớm ngày hôm nay là ông sẽ phải ra tòa về cái việc mà ông đã lãnh đạo cái cuộc biểu tình ngày hôm qua chống cái sự tham nhũng của chính quyền nước Nga. Cảnh sát Nga thì nói rằng là họ bắt khoảng chừng 500 người nhưng mà cái nhóm bảo vệ nhân quyền thì nói rằng không phải như thế. Cái con số này phải lên tới cả ngàn người đã bị bắt rồi. Và sáng ngày hôm nay là cái Liên Hiệp Âu cho là họ lên tiếng là buộc nhà cầm quyền Nga phải trả tự do cho những cái người mà họ bị bắt. Về phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin sáng ngày hôm nay cũng có nói là những cái người biểu tình này là họ đã thực hiện, đã vi phạm hiến pháp của nước Nga hoặc là luật pháp của nước Nga. Chúng tôi muốn trở lại Nam Hàn một chút xíu thì sáng sớm ngày hôm nay là phía bên các công tố của Nam Hàn họ nói rằng là họ cần phải bắt giam cựu Tổng thống của Nam Hàn là bà Park Geun-hye về cái việc điều tra tham nhũng của bà này. Tòa án thì họ dự trù là có thể sẽ yêu cầu bà Park ra tòa về cái số phận của bà vào ngày thứ sáu sắp tới đây, và họ có, nếu mà theo đúng như là viện công tố của Nam Hàn thì họ nói rằng là bà Park đã lợi dụng về cái quyền hạn cũng như là về cái quy chế tổng thống để mà nhận hối lộ từ những cái công ty và đã để lộ những cái thông tin mật của nhà nước, cho nên là cần phải bắt bà. Và đặc biệt nữa là phe theo như là viện công tố có nói là cựu tổng thống Nam Hàn này đã bác bỏ tất cả những cái cáo buộc và có nguy cơ là tất cả những cái bằng chứng có thể buộc tội bà đã bị phá hủy, cho nên là tòa yêu cầu cần phải bắt giữ bà ngay. Bên phía Nam Hàn thì không phải đây là cái lần đầu tiên có một vị tổng thống gặp trở ngại với vấn đề pháp lý như vậy. Trước đây có hai vị tổng thống khác là ông Chun Doo-hwang và ông Roh Tae-gu. Hai ông này cũng đã bị kết án tù về cái tội tham nhũng từ những cái thập niên năm 90. Còn một vị tổng thống thứ ba là ông Roh Moo-hyun. Thì ông này tuy rằng là bầu lên một cách dân chủ nhưng mà đã tự sát trong năm 2009 về cái lúc mà ông đang bị điều tra cũng về cái tội tham nhũng. Nam Hàn họ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và cái thời hạn là ngày 9 tháng 5 sắp tới đây. Hiện nay thì chưa có thấy cái khuôn mặt nào sáng sủa có thể sẽ trở thành tổng thống. Riêng chỉ có ông cựu lãnh đạo của đảng Dân Chủ, tức là cái đảng đối lập với bà Park hiện nay là ông Moon Jae-in. Thì ông này nghe nói là có triển vọng có thể sẽ đắc cử tổng thống trong cái nhiệm kỳ sắp tới đó, anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nói về việc tổng thống của Nam Hàn bị phế truất thì chúng ta biết rằng là mặc dù là có những người chống đối thì cũng có những người ủng hộ bà. Khi mà vào cái hôm 21 tháng 3 thì những người ủng hộ của bà Park thì tiếp tục tụ tập bên ngoài của bà tại khu ngoại ô ở bên ngoài thành phố Seoul, khi mà bà được cảnh sát hộ tống đến văn phòng công tố viên và đã trải qua một cái khoảng thời gian coi như là bị điều tra lên tới 8 tiếng đồng hồ. Và cũng có rất là nhiều người Nam Hàn họ rất là vui mừng sau khi mà bà bị bãi chức, mặc dù bà là tổng thống lãnh đạo được bầu theo quy chế dân chủ đầu tiên ở Nam Hàn bị phế truất. Và chúng ta cũng phải chờ xem trong thời gian sắp tới thì ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Nam Hàn. Thưa quý vị, là cùng với những cái vụ biểu tình ở bên Moscow của Nga thì tiếp tục cũng có một cái bản tin liên quan tới việc rằng là tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS lại đang tấn công vào một căn cứ Nga ở bên Chechnya và lợi dụng những cái tình hình căng thẳng hiện giờ bên Nga để tiếp tục đưa vào những cái thành phần của bên nhà nước Hồi giáo ISIS. Thì đã có 6 lính Nga thiệt mạng tại Chechnya vào cuối tuần qua sau khi các cái tay súng của nhà nước Hồi giáo tìm cách đột nhập vào căn cứ của họ tại vùng này. Bởi vì đây là nơi trấn đóng của vệ binh quốc gia Nga, một binh chủng được thành lập hồi năm ngoái để bảo vệ biên giới và chống khủng bố quá khích. Thì không biết tại sao mà những cái tên khủng bố của nhà nước Hồi giáo ISIS lại có thể đánh vào đây một cách dễ dàng như vậy và đã làm cho tới khoảng 6 lính Nga thiệt mạng. Và binh chủng này được coi như là đặt dưới quyền điều động trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin, có căn cứ ở khắp các cái vùng Bắc Caucasus và nơi mà tình hình an ninh được coi là rất bất ổn ở Nga. Trong một cái bản thông cáo gửi tới báo chí thì vệ binh quốc gia Nga cho hay rằng thành phần phiến quân tìm cách tấn công vào căn cứ lợi dụng lúc sương mù dày đặc và vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng, tuy nhiên đã bị phát hiện. Và trong các cuộc chạm súng tiếp theo đó thì đã có 6 kẻ tấn công bị giết, tuy nhiên 6 lính Nga cũng thiệt mạng và theo AFP cho hay. Và Chechnya hiện là do một nhà độc tài thân Nga Raman Skadyrov cai trị một cách rất là sắc máu. Và hôm thứ 6 tuần qua thì Kadyrov hứa hẹn sẽ mở ra các cuộc chiến dịch săn lùng thành phần ISIS. Thì đến lúc này người ta vẫn đặt câu hỏi rằng liệu cái cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo ISIS vào Chechnya và các cuộc biểu tình của Nga hiện tại thì không biết có những cái sự liên quan với nhau hay không. Tuy nhiên nhiều người cũng rất là lo ngại với việc tình hình bất ổn tại Moscow hiện giờ thì có thể dẫn đến những cái cuộc tấn công tiếp theo của ISIS trong thời gian sắp tới.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà trong thời gian trước chúng tôi cũng đã có nhắc rất là nhiều liên quan đến một công dân của Bắc Hàn. Trên giấy tờ ghi là Kim Choi, nhưng theo như nhiều nguồn tin cho biết đó là ông Kim Jong Nam, đã bị sát hại và bị ám sát tại Mã Lai Á. Và theo như một báo cáo mới được đưa ra gần đây cho biết thì có thể thi thể của ông Kim Choi, tức là Kim Jong Nam, đã được đưa ra khỏi nhà xác, nơi được lưu trữ thi thể của nạn nhân đã kể từ lúc bị sát hại là hôm 13 tháng 2, tức là khoảng 40 ngày trước đây. Thật ra, chính quyền Mã Lai Á chưa đưa ra bất kỳ một thông tin chính xác nào, nhưng việc tình hình an ninh tại khu vực xung quanh nhà xác trở nên lỏng lẻo hơn, khiến cho người ta nghi ngờ rằng là thi thể đã được đưa ra khỏi khu vực này. Việc nới lỏng an ninh diễn ra sau khi một chiếc xe tang có cảnh sát đi kèm đã vào nhà xác vào lúc 2 giờ trưa ngày hôm qua và 2 tiếng đồng hồ sau đó thì đã rời đi. Và tờ báo The Straits Times của Singapore cũng đưa tin thi thể của Kim Choi đã được đưa đến một lò hỏa thiêu ở khu vực ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Tuy nhiên, đến sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, thì tờ The Sun Daily của Mã Lai Á đưa tin thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi nhà xác để chuyển về cho gia đình nơi vợ con ông sinh sống tại Macau. Nhưng tờ báo này không nêu rõ thi thể được đưa ra khỏi nhà xác rồi đem đi đâu. Nhưng có thể theo như một số giới chức thì cho biết rằng là có thể được đem đến một nhà tang lễ. Nơi đây thì sẽ làm các nghi thức cần thiết trước khi chuyển tro cốt về cho gia đình. Bộ Ngoại giao của Mã Lai Á luôn luôn giữ liên lạc với gia đình của ông Kim Jong Nam trong thời gian qua và là người đứng ra để dàn xếp vụ này. Và họ cho rằng gia đình ông Kim Jong Nam có quyền nhận được thi thể của nạn nhân 45 tuổi tại Macau trước ngày mai, tức là ngày 28 tháng 3. Thì đây có thể nói chưa phải là hồi kết của câu chuyện anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un, lãnh tụ Bắc Hàn, là ông Kim Jong-nam bị ám sát mà không xác định được thế lực đứng đằng sau vụ ám sát này là ai. Nhưng vụ này cũng đã gây đình đám trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt một trong những hung thủ là cô Đoàn Thị Hương, là người Việt Nam. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khương Nguyên. Hồi sáng anh Khương Nguyên có nhắc đến về cái vụ nổ tại Cincinnati, không có liên quan đến vấn đề khủng bố, đúng như vậy. Sở cảnh sát của Cincinnati vào sáng ngày hôm nay họ vẫn truy lùng những cái nghi phạm có liên quan đến cái vụ nổ súng tại một hộp đêm và gây tử thương cho một người đàn ông cũng như là 15 người khác đã bị thương. Cái vụ nổ súng ngay bên trong cái câu lạc bộ hộp đêm gọi là Cameo vào sáng ngày hôm qua Chủ nhật, sau khi có những cái vụ cãi vã đối với lại những cái khách đã đến tham dự. Và họ đã nổ súng ngay bên trong đó. Khi mà nổ súng thì có khoảng chừng 200 người đang trong cái hộp đêm ở cái khu vực Ohio River, tức là rất là gần với lại khu downtown của Cincinnati. Ông O'Brien Spike, 27 tuổi, là cái người đã bị giết chết, bị bắn chết ngay tại chỗ. 15 người khác thì bị thương và có ít nhất là 5 nạn nhân hiện nay vẫn còn nằm trong bệnh viện vào sáng ngày hôm nay thứ Hai. Trung tâm bệnh viện y tế của Cincinnati có nói đó là 2 người đang trong cái tình trạng nguy kịch, nhưng mà 3 người thì đã ổn định rồi. Tuy nhiên thì hiện giờ họ vẫn chưa bắt được ai cả. Và cảnh sát cho biết là cái hộp đêm này đã có nhiều lần xảy ra những cái vụ nổ súng. Chẳng hạn như là ngay trong cái ngày đón mừng năm mới của năm 2015 thì họ đã nổ súng bắn lộn với nhau ở bên trong đó. Thế rồi cũng trong năm 2015 thì lại có một vụ nổ súng khác ngay ngoài bãi đậu xe trong tháng 7 của cái năm này. Thì đây là cái khu vực mà một số người nghĩ rằng là cái số lượng người bị thương quá cao, cho nên là tưởng đây là cái vụ có liên quan đến khủng bố, nhưng mà thực sự không phải. Nó chỉ là một cái vụ cãi vã rồi rút súng bắn nhau mà thôi. Trở lại với quý anh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Theo các giới chức an ninh của khu vực Cincinnati, Ohio thì cho rằng đúng như vậy, vụ này chỉ là những tranh cãi cá nhân và dẫn đến nổ súng mà thôi. Nhưng mà với tình hình hiện tại thì người dân rất là nhạy cảm với các tình huống nổ súng như vậy và lúc nào cũng cho rằng là có thể có khủng bố. Nhưng đây chỉ là một trường hợp tranh chấp cá nhân mà thôi, thưa quý vị. Và thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền ngày hôm nay với Khôi Nguyên, Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Và mến chúc anh Quang Hưng, Đăng Khoa và tất cả quý thính giả một buổi sáng làm việc thành công. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng và Đăng Khoa.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.